xin dâng trọn cả cuộc đời là bao cay đắng nơi trần gian, xin dâng dâng cả xác hồn hằn lên bao vết thương trong đời, dâng lên Thiên Chúa nhân từ ngàn nỗi vui trên ngàn nỗi buồn, xin Chúa hãy thương nhìn đến con, cầu xin Chúa khấn ban muôn ơn lành.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca. Khi ấy Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: Tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi. Vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng: Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất: bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo: bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: 1000 dạ lúa. Anh ta bảo: bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại. Đó là lời Chúa. Thưa anh chị em, mỗi ngày cứ liên tục dọn những món ăn tinh thần cho anh chị em. Nếu hoàn cảnh thoải mái, có một cộng đoàn, có một nơi để cầu nguyện lòng thương xót Chúa, rồi có thánh lễ, có phương tiện để mình rao giảng, như ở nhà thờ Chi Hòa, như ở nhà thờ giáo điểm Tin Mừng, hoặc là ngày đầu tiên, lần đầu tiên làm ở nhà thờ huyện sĩ, chia sẻ, có cộng đoàn, có nơi, rồi có những phương tiện thuận tiện. Điều đó thì mình cảm thấy mình làm nó hứng khởi, nó dễ hơn. Nó có đối tượng, nó có động cơ và mình nhìn thấy kết quả. Hơn 10 năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Có những lúc Chúa cho được như vậy, thưa anh chị em. Nhưng mà cũng có những lúc khác, nó gọi là cái khó. Những lúc khó khăn mà Chúa nói với Faustina rồi. Có những lúc mà công cuộc ấy dường như là bị dập tan bởi Chúa cho phép Satan dùng bàn tay của con người để cản trở công cuộc này, mục đích để chứng minh rằng đó là việc của Chúa chứ không phải việc của con người. Cho nên con người muốn phá phách, muốn cấm đoán cách nào thì cũng có lúc công cuộc ấy sẽ bùng lên rất mạnh mẽ và mọi người sẽ nhận biết quyền năng lòng thương xót Chúa. Cho nên cũng lúc mà tâm tối, lúc mà Chúa cho những thử thách, khó khăn, cản trở liên tiếp nó xảy đến, có khi kéo dài cả năm, cả 2 năm, 3 năm. Lúc đó, giống như là người quản gia trong Tin Mừng ngày hôm nay bị mất việc, thất nghiệp. Tôi nói: Chúa ơi, Chúa lại cho con thất nghiệp nữa rồi. Chúa bảo: làm gì mà thất nghiệp. Đó, người quản gia đó, khi nó bị thôi việc, bị cho thôi việc, nó làm cái gì? Có phải nó ngồi nó thở vắn than dài không? Có phải nó xuôi tay không? Có phải nó buông xuôi hết tất cả không? Không. Tôi biết làm gì bây giờ đây. Chủ tôi sắp cất chức quản gia cho của tôi rồi. Cày cuốc thì tôi không quen, tại tôi toàn làm văn phòng, không bao giờ cày cuốc, sao chịu nổi. Mà không có nghề ngỗng gì khác, vậy thì đi ăn mày thôi. Nhưng mà ăn mày thì hổ ngươi lắm. Người ta bảo: trời ơi, nhìn kìa, quản gia một thời hét ra lửa, vung tiền, vậy mà bây giờ thì lại ngửa tay để xin tiền, trước vung tay phát tiền, sai tiền, bây giờ ngửa tay xin tiền rồi giữ tiền, nhục nhã quá, xấu hổ quá, không được. Ai da da, làm gì bây giờ ta? Được rồi, tôi biết tôi phải làm gì cho tương lai của tôi rồi. Gọi người này đến, nợ bao nhiêu? 100 ghi 80, nợ 1000 ghi 800, ghi vào cái sổ nợ chỉ như thế thôi, không để phải, không phải trả nhiều, trả ít. Chứ chúng ta không bắt cái người chủ nợ đó là phải trả cho ông ta, vậy thì bất hợp pháp, mà ông ta mang tội chết, chủ biết là chết. Nhưng mà ghi bớt cái số nợ đi, vì cái đó chỉ có ông ta với cái người mà nợ biết thôi. chủ đâu biết gì. Để làm cái gì đây? Để ông Căng nghĩ rằng là sau khi mình bị mất việc rồi thì những người kia sẽ nhớ đến những người mà chủ nợ, con nợ đó, những con nợ đó, mà thay vì phải trả 1.000 trả 800, thay vì trả 100 trả 60, nhớ rằng à, cái ông đó hồi đó đã cứu mình, hồi đó đã giúp mình để mình bớt phải trả nợ. Bây giờ ông ấy bị thất nghiệp rồi, ông bị sa thải rồi, thôi mình cũng phải giúp ông ta một chút, thưa anh chị em. Và người chủ nhà khen cái tên quản lý, dù là làm cái việc không có được đàng hoàng đó, gọi là quản lý bất lương đó, là khéo, thằng này khéo xoay sở, thằng này khéo thích nghi, này khéo biết cách đối nhân xử thế, biết cách làm như thế nào để lúc mình sai cơ thất thế vẫn có người đón tiếp mình, lúc mình có quyền có thế thì mình không huênh hoang tự đắc, mà biết chia sẻ, biết đỡ gánh nặng cho người khác. Đó là lúc mình có quyền có thế. Còn lúc mình sa cơ thất thế thì cái người được mình đỡ gánh nặng, người được mình cứu giúp sẽ nhớ đến mình và đưa một bàn tay ra để cứu giúp mình lúc sa cơ thất thế. Sau khi kể cái dụ ngôn đó thì Chúa nói, đấy, con cái đời này khôn ngoan khéo léo trong cách đối xử hơn là con cái sự sáng. Họ biết xoay sở, họ biết thích nghi, họ biết thích ứng. Còn chúng ta thì sao? Những người Kitô hữu, mà bản chất người Kitô hữu là loan báo tin mừng, là người được sai đi. Được sai đi không phải là sai từ nhà mình đi đến chỗ nào đó, đến nước nào đó, ở đó, không phải là chỉ là như thế. Mình loan báo tin mừng, mà Phaolô bảo lúc thuận lợi cũng như khi không thuận lợi. Mà Phaolô biết rằng là anh em có đầy thiện chí, thừa hiểu biết và có khả năng. Có điều có chịu làm hay không, có chịu động não hay không, có chịu bắt tay vào việc hay không. Mà Phaolô bảo rằng là tôi dựa vào ân sủng mà Thiên Chúa ban cho tôi, làm người phục vụ Đức Giêsu Kitô giữa các dân ngoại, lo việc tế tự là rao giảng tin mừng của Thiên Chúa. Rao giảng tin mừng của Thiên Chúa cho dân ngoại, để các dân ngoại được thánh thần thánh hóa. Đó là công việc của Thiên Chúa, mà chúng ta chỉ là người gieo, người tưới, còn Chúa mới làm cho mọc lên. Phaolô trồng, Apollo tưới, Chúa làm cho mọc. Thì Phaolô nói rằng tôi được làm người phục vụ cho Đức Giêsu Kitô giữa dân ngoại bằng cách là rao giảng tin mừng của Thiên Chúa, để dân ngoại được Chúa thánh thần thánh hóa mà trở nên một lễ phẩm đẹp lòng Thiên Chúa. Vậy trong Đức Giêsu Kitô, tôi có quyền hãnh diện về công việc phục vụ Thiên Chúa. Phục vụ Thiên Chúa bằng cách đem tin mừng của Chúa đến cho dân ngoại. Hãnh diện về công việc đó. Nếu có hãnh diện thì hãnh diện về cái việc đó. Trong Đức Giêsu Kitô mình có quyền hãnh diện về việc đó. Tôi không dám nhắc đến chuyện nào khác. Mình có làm được cái gì đâu. Ngoài cái việc đó là dùng Chúa Giêsu đã dùng tôi mà thực hiện để đưa các dân ngoại về phục vụ Thiên Chúa. Thực hiện bằng lời nói việc làm, bằng sức mạnh của những dấu lạ điềm thiêng, bằng quyền năng của Thiên Chúa. Phaolô phục vụ Thiên Chúa bằng cách là để cho Chúa dùng mình đưa dân ngoại về với Chúa. Mà bằng cách nào đây? Bằng lời nói và việc làm. Cái điều quan trọng là lời nói phải đi đôi với việc làm. Việc làm minh chứng cho lời nói. Người ta không tin vào những thầy dạy nếu những thầy dạy đó không sống điều mình dạy, hay là người thầy dạy ấy chính là những chứng nhân bằng lời nói và việc làm. Vậy thì mỗi một người chúng ta ngày hôm nay, thưa anh chị em và các bạn, mình là Kitô hữu, và nhất là những người tông đồ của lòng Chúa thương xót, những người được Chúa sai đi để loan báo lòng thương xót của Chúa cho người khác, thì trước tiên bằng lời nói và việc làm đi đôi với nhau. Cầu nguyện lòng thương xót Chúa và thực hành lòng thương xót Chúa. Cầu nguyện và thực hành, lời nói và việc làm phải đi đôi với nhau. Và qua cách sống của mình, cách biểu lộ của mình, mối tương quan của mình, cách xử sự của mình, cách đối nhân xử thế của mình với anh em của mình. Mình thực hành lòng thương xót qua chính cách sống với những người khác, tương quan với người khác, có cho người ta biết được lòng thương xót Chúa qua cách thể hiện lòng thương xót với anh em mình hay không. Chính vì thế mà ròng rã 10 năm đi loan truyền lòng thương xót Chúa, chúng tôi luôn luôn lấy việc cầu nguyện làm nền tảng, làm gốc, rồi ra đi loan truyền lòng thương xót Chúa bằng cách thực hành lòng thương xót Chúa qua những việc bác ái cụ thể với những người nghèo khổ, ốm đau, bệnh tật, những người khuyết tật, những em mồ côi, những người già neo đơn, rồi những người vùng sâu vùng xa, nghèo khó, những người dân tộc và cả những người ngoại đạo, mà ưu tiên cho những người ngoại đạo. Có những nơi mà chúng tôi đi phát quà tới 99% là người không công giáo, nhưng đến đâu chúng tôi cũng nói rất rõ ràng đây là quà của lòng Chúa thương xót. Dù chính quyền có hỏi cách này cách kia, chúng tôi vẫn mạnh mẽ mà nói đây là lòng Chúa thương xót. Không phải của cá nhân ai, không phải của một tập thể nào cả, công ty, xí nghiệp nào cả, hay là nhóm nào hết, nhưng mà quà của lòng thương xót. Còn chúng tôi, nhóm thiện nguyện Thiên Thác, đi làm công việc phục vụ Thiên Chúa qua việc đem những món quà này đến cho anh chị em. Chúng tôi là người Chúa sai đi để làm công việc đó. Chúng tôi chỉ là người phục vụ của Chúa mà thôi, để đến phục vụ anh chị em. Rõ ràng như vậy thưa anh chị em, chứ không có lơ mơ úp mở gì cả. Đón nhận thì còn không đón nhận thì phủi bụi chân ra đi, thế thôi. Mình chỉ là người đầy tớ phục vụ thôi mà, thưa anh chị em. Thứ trước tiên là bằng lời nói việc làm. Thứ hai nữa là bằng sức mạnh của những dấu lạ điềm thiêng. Ai làm được chuyện đó, Chúa làm. Cho nên những chứng nhân lòng thương xót Chúa, những người được ơn, mà Phaolô bảo rằng bằng sức mạnh của những dấu lạ điềm thiêng, biết bao nhiêu người được ơn. Ơn chữa lành bệnh thân xác, bệnh tâm hồn, được ơn hoán cải, được ơn giải gỡ những khó khăn, được ơn đủ hết tất cả mặt thể xác, mặt tinh thần, mặt tâm linh, nhiều lắm. Đó là những dấu lạ, những điểm thiêng mà Chúa nói với các tông đồ là hãy đi loan báo tin mừng, và Chúa củng cố lời rao giảng bằng những phép lạ kèm theo. Và Chúa còn ban cho các tông đồ được quyền đặt tay chữa lành, xua trừ ma quỷ, đặt tay chữa lành bệnh tật, xua trừ ma quỷ. Chúa cho các tông đồ quyền đó mà, quyền đó để đi loan báo, để củng cố cho lời rao giảng bằng những dấu lạ điềm thiêng. Mà chúng tôi thấy sở dĩ là ngày hôm nay người ta đến với lòng Chúa thương xót, ta tin vào lòng thương xót Chúa là vì người ta đón nhận và ta cảm nhận được quyền năng lòng thương xót Chúa. Quyền năng ấy thể hiện nơi những con người tội lỗi, con người yếu đuối, con người bệnh tật, con người miền quê, con người ở vùng sâu vùng xa, và cả những anh chị em ở nước ngoài nữa, ở bên Mỹ, bên Úc, bên Âu Châu và những nước khác trên thế giới đều thấy được những dấu lạ điềm thiêng ấy. Cho nên họ viết thư về, họ xin khấn qua điện thoại, qua email, qua tin nhắn, vân vân. Và họ tin, tôi nói tin tưởng, cầu nguyện lòng thương xót Chúa và với tất cả niềm tín thác, rồi thực hành lòng thương xót Chúa đi. Rồi Chúa ban ơn hơn mình mong ước nữa mà. Hơn những gì mình mong ước, mình đợi chờ nữa. Những dấu lạ điềm thiêng và bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần. Không có Chúa Thánh Thần, nói gì được đây? Thưa anh chị em, không có Chúa Thánh Thần, mình làm sao mà làm tác động được người khác đây? Chúa Thánh Thần đã dọn đất sẵn cho mình đến rao giảng. Chúa Thánh Thần đã gieo vào trong tâm hồn người nghe những thiện chí, những cố gắng, những nỗ lực, những thành tâm của họ. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần mới thay lòng đổi dạ họ được. Sức mạnh của Chúa Thánh Thần mới phá tan cái tảng băng lạnh lùng, nghi ngờ, khô cứng của họ. Chúa Thánh Thần làm. Nhưng mình cộng tác bằng cách là bằng lời nói, việc làm, bằng sức mạnh của những dấu lạ điềm thiêng, bằng quyền năng của Chúa Thánh Thần. Và như Phaolô nói rằng là muốn đi đến những nơi mà người ta chưa được nghe nói về danh Đức Kitô, vì được sai đi làm tông đồ dân ngoại mà. Mỗi người được một ơn, mỗi người được những sự vụ lệnh sai đi khác nhau. Như vừa rồi các cha lãnh bài sai, Đức Tổng giám mục gọi tất cả các cha mà được sai đi đến làm cho sở hoặc cho phó, hoặc là chuyển từ xứ này qua xứ kia, thì các ngài đến lãnh bài sai. Mà có người thì được đi đến những xứ ở trong thành phố, những người thì đến những cái xứ ở vùng sâu vùng xa, những nơi thì nhà thờ đã dân toàn tòng, có khi thì một nửa này nửa kia, còn có những nơi thì dường như là người Công giáo chỉ có 1%, rất ít. Và các cha được sai đến những cái khu vực truyền giáo đó, những giáo điểm, những điểm để loan báo tin mừng. Chứ nếu không, chúng ta cứ quy tụ ở trong thành phố, quy tụ trong những sứ toàn tòng, mình có cảm giác là ồ, nước Chúa trị đến rồi, đi đâu cũng thấy nhà thờ, đi đâu cũng thấy giáo dân chuông inh ỏi lên rước sách, rồi thì mọi người lũ lượt đi lễ, đi chầu, đi cầu nguyện, đi rước, vân vân. Nhưng mà mình đi ra vùng ngoại ô đi. Đức Giáo Hoàng Francisco nói là đi ra vùng ngoại biên đi. Mở tung cánh cửa nhà thờ mà đi ra vùng ngoại biên để mà thấy còn rất nhiều mảnh đất hoang, người ta chưa được nghe nói về tin mừng, người ta chưa được nghe biết về lòng thương xót Chúa. Mà Chúa mới nói với Faustina rằng là ta mong ước ngày ta đến lần thứ hai trong vinh quang, tức là ngày cánh chung, ngày tận thế đó, thì tất cả mọi người trên hành tinh này đều được nghe nói về lòng thương xót của ta. Được nghe nói, còn họ tin hay không tin đó là chuyện của họ. Nhưng nếu họ không được nghe nói, thì trách nhiệm của chúng ta, trách nhiệm của các con, những người đã đón nhận lòng thương xót của ta, đã cảm nhận được lòng thương xót của ta, mình không giữ lấy cho mình, không ngồi đó mà chiêm ngắm, chiêm niệm, mà phải ra đi để nói cho người khác, để chia sẻ cho người khác, để giới thiệu cho người khác, để trình bày cho người khác, nhất là để minh chứng cho người khác về lòng Chúa thương xót trên cuộc đời của mình và trên cuộc đời của tất cả mọi người, đặc biệt là những người mà mình được sai đến để giới thiệu lòng thương xót Chúa cho họ. Thưa anh chị em, đó là công việc mà mình phải làm. Và Phaolô nói rằng tôi không muốn xây dựng trên nền móng những người khác đã đặt, những nơi người đã có rồi, thì những anh em khác đến để củng cố. Còn nhiệm vụ của Phaolô là người đi khai phá, người đi cày vỡ. Đất nó còn hoang sơ, chưa có ai làm gì hết, đến cày vỡ. Khó không phải dễ đâu, thưa anh chị em, khó lắm. Nói với người đã biết rồi thì nó dễ, còn người chưa biết gì, anh chị em nghĩ thử coi, khó lắm. Người chỉ biết gì về vi tính mình dạy cho họ từ căn bản ABCD. Người chỉ biết gì về nhạc mình dạy cho họ từ nốt đồ rê mi pha son. Vất vả, mệt. Nhưng người có năng khiếu còn đỡ, như tôi thì rốt. Chẳng có năng khiếu gì cả, nghe nhạc cũng chẳng làm sao, học vi tính thì học trước quên sau vân vân. Thì người mà dạy tôi cực lắm, vất vả. Vậy thì mình đến với những người ngoại đạo và những người mà chưa biết cái gì đó, khai phá cho họ, giới thiệu về một Thiên Chúa họ chưa hề nghe ai nói. Rồi những anh chị em mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa cho những người không những là người ngoại đạo mà cả những người Công giáo, nhiều người chưa biết về lòng thương xót Chúa, chưa nghe nói về lòng thương xót Chúa. Có nhiều người phản ánh, thưa cha, bây giờ con mới được nghe nói về lòng thương xót Chúa, tới đã quá, tuyệt vời quá. Thưa cha, con mới biết lòng thương xót Chúa cách đây 2 năm, mặc dù con đã là người Công giáo cách đây 30 năm. Là như vậy đấy. Vậy thì sứ mạng của mỗi người mình là một cái ơn đấy. Chúa ban cho mình một cái đặc ơn là đi loan báo lòng thương xót Chúa. Mà muốn đạt được hiệu quả thì như là người quản lý, tận dụng tất cả mọi thời giờ, mọi phương tiện, mọi phương thế, mọi phương cách để mình thích nghi, thích ứng. Và như Đức Giáo Hoàng nói là phải tận dụng mọi phương tiện truyền thông, mass media, để loan báo tin mừng. Mà Chúa nói với Faustina là những người tông đồ lòng thương xót Chúa thì phải tận dụng tất cả cái khả năng và những cái gì mình có thể có được để mình loan báo cho mọi người về lòng thương xót của Chúa. Phần thiếu sót còn lại chính Chúa sẽ bù đắp, bù lỗ cho. Nhưng mà mình phải động não, không phải ù lì ngồi đó chả biết làm cái gì rồi ngồi than thân trách phận, trời ơi bây giờ không cho làm nữa, giờ ngồi làm gì, giờ ngồi ăn chơi à, hay là ngồi đó thì ăn qua ngày chờ qua đời. Không, những lúc khó khăn thử thách tôi vẫn chủ trương rằng không phải cái khó nó bó cái khôn, mà cái khó nó ló cái khôn. Cùng tắc biến, trong cái tận cùng ấy rồi thì sẽ có một cái biến chuyển. Đi xuống tận đáy thì cũng phải trồi lên thôi, để khi đi đến tận đáy mình không tuyệt vọng. Và khi lên đỉnh cao thì cũng phải đi xuống thôi. Những biểu đồ cực điểm là đi xuống, mà dưới cực điểm ở dưới thì cũng phải đi ngóc lên thôi. Cho nên lên đỉnh cao thì chẳng kiêu ngạo, chẳng có hênh hoang hãnh diện. Những lúc mà lòng thương xót Chúa lan tròn, lúc người ta kéo đến cả 50-60 ngàn người hàng ngày như thế, lúc mà mình cảm thấy như là đỉnh cao rồi đó, thì lúc đó tôi nhắc nhở mình sắp xuống rồi. Tôi cũng nói với chính những anh em phục vụ cộng tác, cẩn thận, đang ở đỉnh cao đó, lúc đó như một cái lò lửa. Ở giáo điểm tin mừng mấy tháng cuối năm 2019, 3 tháng trước khi rời giáo điểm tin mừng, người ta kéo đến lũ lượt, ngày đêm, sáng tối, mà rất nhiều người không Công giáo, phải tới 20-30% là không Công giáo. Chúng tôi tận dụng tất cả mọi phương tiện truyền thông để loan báo tin mừng. Ngay từ lúc sơ khai nhất thì chúng tôi đã in những tờ giấy, những chuỗi kinh lòng thương xót chưa ai biết đến thì gọi là kinh gấp 5, phát không tặng không cho họ. Kinh gấp 5 tức là chuỗi kinh lòng thương xót Chúa được in vào trong một tờ giấy nó gấp nhỏ bằng nửa cái bàn tay, để họ có thể đút túi đi bất cứ ở đâu, bỏ bóp đút túi, bất cứ lúc nào cũng có thể mở ra để mà đọc kinh được. Lúc đó còn lạ lẫm, mình dùng cái phần phát đơn giản đó nhất là kinh gấp 5. Một số anh chị em chắc còn giữ kỷ niệm cái đó, chuỗi kinh lòng thương xót Chúa, nhưng mà trình bày trong một cái tờ giấy gấp 5 lại, nhỏ bằng nửa bàn tay, bỏ túi hoặc bỏ bóp, đi đâu cũng mở ra được. Rồi tặng cho họ chuỗi lòng thương xót Chúa, trước tiên là chuỗi 10 hột cho nó dễ, đi đâu cũng cầm được. 10 hột thì hết 10 thì lại lần lại, hết 10 lần lại 5 lần là xong. Như chuỗi mân côi cũng vậy, chuỗi 10 hột. Còn nhỏ hơn nữa là cái nhẫn, hồi xưa là còn cái nhẫn 10 hột, họ đeo vào ngón tay. Rồi khi nào lần chuỗi thì họ có thể lấy ra họ lần được. Hoặc là đeo vào cổ tay, to hơn là đeo vào cổ tay. Rồi sau đó lần cho tặng cho họ chuỗi 50 đeo vào cổ của mình, không phải cổ tay, và đeo cổ mình. Tặng hết thưa anh chị em. Rồi kế tiếp tặng cho họ cuốn sách to hơn chút, và cuốn sách trong đó để biết về lòng thương xót Chúa như thế nào, gọi là nhật ký, gọi là tâm thư lòng nhân hậu của cha. Tôi đi đến cuốn thứ hai nữa là tâm thư lòng nhân hậu của cha, cho giới thiệu về lòng thương xót của cha đối với mỗi người, khai hoang, khai vỡ trước, rồi chuỗi kinh lòng thương xót, chuỗi mân côi, rồi những bài hát tuần kiều nhật kính lòng thương xót Chúa, rồi các kinh Đức Mẹ, các thánh trong một cuốn sách Cầu A Năm tặng không cho anh chị em đến, nhất là những người ngoại đạo. Rồi từ đó là chúng tôi thu những bài giảng vào trong những cái CD, cứ 10 bài giảng, 20 bài giảng một CD, cứ một CD 1, 2, 3, 4, 5, CD bài giảng lòng Chúa thương xót 1, 2, 3, 4, 5, tới mình thứ mười mấy rồi, cứ mỗi CD là 10 bài thôi, lúc đó chỉ có khả năng làm như vậy. Rồi sau đó là video để cho người ta có thể link, người ta coi thấy hình được. Video rồi có trang web, bắt đầu dần dần cứ phương tiện truyền thông đi đến đâu thì chúng tôi đi đến đấy. Rồi cập nhật tối đa, dùng phương tiện tối đa để loan báo lòng thương xót Chúa. Rồi tới máy nghe giảng lòng Chúa thương xót. Lúc đó có phương tiện rồi, bắt đầu làm không những là audio là có tiếng mà còn CD, bây giờ là DVD, video, những bài giảng lòng thương xót Chúa. Rồi những bài thánh ca về lòng thương xót Chúa cũng mới đầu là audio chỉ nghe nhạc, về sau là video để thấy được cả hình ảnh nữa. Rồi sách, rồi ảnh lòng thương xót Chúa, không biết bao nhiêu triệu tấm ảnh lòng thương xót Chúa. Mới đầu là tấm ảnh chưa có ép plastic thì có thể nó bị rách, bị mưa hư ướt. Về sau chúng tôi ép plastic hai mặt cứng, cho nên đi đến đâu là phát. Như là ra ngoài Bắc, họ dơ lên cả mấy chục ngàn tấm ảnh dơ lên. Lúc mà tạ ơn Chúa, dơ tấm ảnh lên rừng ảnh, vì anh chị em có thể coi trong những video thấy chuyện đó. Sách, ảnh, chuỗi, rồi cây quạt lòng thương xót Chúa, cho nhắc nhở về lòng thương xót Chúa. Có cây quạt nóng lắm, hồi đó đi người ta ngồi chen nhau nóng dưới cái lều bạt, nóng khủng khiếp, cầm cái quạt vừa thấy hình lòng thương xót Chúa, vừa thấy câu lệnh Chúa Giêsu còn tin thác vào Chúa. Quạt mát, sách, ảnh, chuỗi, quạt và máy. Máy mới đầu là 365, rồi 300, rồi 500, rồi 270, cứ từ từ. Bây giờ là tới máy thứ 5, thứ 6 thì không biết nữa, nhiều quá, không nhớ nổi. Và nhất là trong cơn đại dịch này, thưa anh chị em, trong cơn đại dịch này, lúc mà từ giáo điểm tin mừng về, ai cũng nghĩ là tôi xuôi tay rồi, nghỉ hưu, bỏ cuộc. Và tôi cũng nghĩ như thế, thôi, nếu mà Chúa cho nghỉ thì về đây nghỉ ngơi, không sao. Mình làm cho Chúa mà, giống như người quản lý bảo thôi, tôi cho ông nghỉ việc, vâng Chúa cho con nghỉ thì con cảm ơn Chúa, con nghỉ ngơi. Nhưng mà về đây, Chúa bảo trong hoàn cảnh này, Covid đã đến thì còn làm cái gì đây? Chưa chịu đâu thưa anh chị em, đi sang Thái, đi sang Lào, đi sang Campuchia, rồi sang Úc loan truyền lòng thương xót Chúa. Đi đến đâu cũng tận dụng tất cả mọi phương tiện truyền thông, để máy, sách, ảnh, chuỗi, rồi video lên trang web tinthac.net, rồi bắt đầu có YouTube tinthac.net, rồi bắt đầu có Facebook thiện nguyện Tín Thác, rồi có người mấy em nó bảo TikTok đi cha, thì vô làm TikTok. Cho nên cứ mỗi ngày cứ suy nghĩ phải làm sao, có cách nào khác không. Luôn luôn trong tôi là how, như thế nào. Người Mỹ lúc nào cũng how, cách nào đấy, có cách nào mà nhanh nhất, cách nào mà tốt nhất, cách nào mà hiệu quả nhất. Luôn luôn suy nghĩ, không để cho người ta chán. Ăn cái gì ngon lắm được cũng chán. Ăn phở mãi đôi khi húp một bát rong muống lại thấy ngon. Ăn khoai lang mãi thì cũng chán chứ. Nói thích thì thích chứ. Rồi đổi khoai lang bằng cách không luộc thì nướng. Mà nướng thì nó cháy, lại uổng quá. Cuối cùng chúng tôi nghĩ được một cách là luộc xong rồi nướng. Ui chà, còn lắm. Luộc nó chín hết rồi. Nướng là chỉ nướng cái vỏ nó thôi. Vừa xém cái vỏ, vừa chín tới, xém cái vỏ cháy. Ú chà, thơm, khoai lùi bếp nóng, ngon hơn lá vàng. Nghĩ cách. Bởi vì luộc thì nó chán rồi, mà nướng thì nó cháy hết. Mà không cháy thì bên trong nó sống. Vậy thì luộc xong rồi nướng. Ui chà, ôi. Cũng vậy thưa anh chị em, chúng tôi dùng tất cả những phương tiện nào có thể được. Bây giờ điện thoại họ nhắn tin trả lời cầu nguyện, bây giờ điện thoại chuyển qua Viber, chuyển qua Zalo những bài chia sẻ mỗi ngày. Rồi về đây, đi Úc về, một người một chỗ, chả lẽ ngồi im, ăn cơm Chúa phải múa tối ngày, đã ăn, mang lấy nghiệp vào thân, đã mang cái nghiệp rồi, nghiệp lòng thương xót Chúa rồi, thì cũng đừng trách trời gần đất xa gì cả, mà trong lúc này đây, Chúa muốn con làm gì, và làm như thế nào, Chúa. Này là việc của Chúa đó, người Chúa lỗ chứ con không có lỗ đâu à. Con lúc nào cũng có lời vì lòng thương xót Chúa là bao la. Cho không biếu không, tình cho không biếu không, con đâu có lỗ gì đâu. Nhưng mà bây giờ làm sao đây Chúa? Chúa muốn con làm thì Chúa bày ra đi. Thế là ngồi trong phòng mỗi ngày soạn món ăn tinh thần cho anh chị em. Lời Chúa tiếng Việt, rồi cũng bọc tập bẹ tiếng Anh, vì có những người Việt Nam mà không rành tiếng Việt thì cho họ nghe tiếng Anh. Mà họ nghe tiếng Anh, mình có nói sai hay nói ngọng hay là nói gì họ cũng thông cảm tha thứ, vì họ biết rằng là tiếng mẹ đẻ mình là tiếng Việt chứ có phải là tiếng Mỹ, tiếng Anh đâu. Nhưng mà họ nghe họ hiểu được mà, dù có nói ngọng thì vẫn hiểu được chứ. Ví dụ có nói tâm lòng mà có những người nói tâm lòng thì họ cũng hiểu được. Là anh yêu em yêu anh, ông thì anh có yêu em ông, thì họ cũng hiểu là em có yêu anh không mà. Cần là cái ý, được ý thì quên lời. Những cái hình thức để truyền tải nội dung, nắm được nội dung thì bỏ hình thức đi, hình thức nào cũng được, đâu quan trọng. Đâu quan trọng, có những người quá chú trọng đến hình thức, rồi đánh mất nội dung. Cho nên hình thức càng tốt, càng đẹp, càng hay, càng hấp dẫn thì quá tuyệt rồi. Nhưng mà nó không phải là mục đích, nó chỉ là phương tiện thôi. Mình tận dụng tất cả những phương tiện hiện đại nhất, nhưng mà không dừng lại ở đó. Cái điều quan trọng là nội dung có gì hay không ấy chứ. Nhà hàng rất sang, rất đẹp, vô ăn vừa mắc vừa dở như không. Nhất là ăn đám cưới các nhà hàng, ăn vừa đói mà nó vừa dở, rồi mất thì giờ nữa. Vì được cái hình thức thì to lắm. Còn người xưa ăn cưới ở nhà quê mà dựng mấy cái rạp lên ăn vừa no vừa ngon vừa vui vừa rẻ. Không cần hình thức, nội dung thì hình thức nào cũng được. Nhưng mà phải biết như người quản gia, tận dụng những cái hình thức, tận dụng thời cơ. Phải biết ứng biến, phải biết đối phó, phải biết thích nghi, phải biết tận dụng. Nhưng bằng con đường chân chính chứ không phải bằng con đường như người quản gia bất chính. Những phương tiện chân chính để đạt được mục đích tốt đẹp nhất là loan báo tin mừng lòng Chúa thương xót. Có người nói, tới tuổi này rồi, tóc mới tiêu rồi cũng thấy U70 rồi mà vẫn chưa chịu nghỉ à. Thôi, nghỉ đi, ngưng đi, bọt cây muốn lặn, nhưng mà Chúa chưa muốn cho ngừng. Vì công việc loan truyền lòng thương xót Chúa nói Faustina là không những ở đời này mà cả đời sau nữa nha. Cả đời sau nữa. Vì khát vọng của Chúa là muốn cho mọi người biết đến lòng thương xót Chúa. Và Chúa nói ta rất vui khi người ta biết đến lòng thương xót của ta. Và khi người ta biết đến lòng thương xót của ta, người ta tín thác vào ta, ta ban cho họ một cái bình để chứa đựng ân sủng, đó là cái bình tín thác. Họ lòng tín thác càng mạnh, càng lớn bao nhiêu thì như chiếc bình nó càng mở rộng ra, thì ơn phúc càng tuôn trào xuống bơm. Và Chúa nói ta chỉ muốn ban nhiều chứ không muốn ban ít. Và càng nhiều người biết đến thì Chúa càng vui. Thế tôi chỉ làm mỗi công việc là làm vui lòng Chúa. Được chưa? Còn người đời thế gian có thể vui, có thể vui lòng, có thể không vui lòng, có thể không hài lòng, có thể mất lòng, cũng đành chịu thôi. Phải làm đẹp lòng Chúa hơn là đẹp lòng con người. Cho nên cũng có những thế lực, cũng có những quyền lực, cũng có những người có thế giá ngăn cấm, ngăn cản, không cho phép, bây giờ là tìm mọi cách để mà không được đi loan truyền lòng thương xót Chúa. Chúa có trăm phương nghìn cách mà, lo gì. Việc của Chúa mà, Chúa sẽ có cách mà, lo gì. Cho nên cuối cùng cái khát vọng, như là Phaolô nói, cái tham vọng của tôi là tôi muốn đến tận Roma, rồi đến tận những nước khác như là Tây Ban Nha hay là những nơi mà họ chưa được nghe nói về danh Chúa Giêsu. Phaolô muốn như vậy. Và khát vọng của chúng tôi ngày hôm nay đó là có một nơi để cho người ta đến cầu nguyện lòng thương xót Chúa. Tôi vẫn gọi là ốc đảo lòng thương xót Chúa. Một nơi người ta có thể chầu thánh thể để cảm nhận lòng thương xót Chúa 24/24. Nơi người ta đến để tĩnh tâm, tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi, cảm nhận lòng thương xót Chúa. Nơi người ta đến, người ta thực hành lòng thương xót Chúa bằng những việc bác ái, qua khám bệnh, phát thuốc miễn phí, hoặc là cơm bình dân để cho người ta ăn vừa rẻ vừa ngon, để người ta đến ở cả mấy ngày cả tuần. Và có nơi để cho những người ở xa, nhất là những người nước ngoài, đến khu vực tĩnh dưỡng, nghỉ ngơi thoải mái, vui thú điển viên, đến với lòng thương xót Chúa cầu nguyện, cảm nhận một nơi mà rộng rãi đủ để cả mấy chục ngàn người đến, vừa để xe vừa có chỗ ăn, bao gồm ở trong đó tôi gọi là ốc đảo, là khỏi đi ra ngoài, khỏi bị chi chí, khỏi bị lo ra, khỏi bị những cái bên ngoài nó phân tán, nó là mình chi chí lo ra đi, vô trong đó rồi giống như mình vào trong một ốc đảo lòng thương xót, với khung cảnh thật là bình dân nhưng rất là lịch sự, thanh thoát, trang trọng, với ngôi nhà thờ thật là ấm cúng, quy tụ gần gũi bên nhau, gần Chúa và gần gũi anh em, gần gũi với thiên nhiên nữa. Ánh sáng, âm thanh thật là dịu nhẹ và thật là sạch, và những phương tiện hiện đại nhất để phục vụ cho anh chị em, nhưng không cầu kỳ, không màu mè, không sang chóng, không có những tòa nhà, những ngôi đền, ngôi tháp cao, tượng đài cao ngất ngưỡng, nguy nga đồ sộ, long trọng, không có. Chỉ có bình dân, thân tình, giản dị, trong sáng, êm ái, thân mật, ấm cúng, nhẹ nhàng, sạch sẽ, rộng rãi, thoáng mát nữa. Đấy là tham vọng hay là ước vọng, khát vọng. Anh chị em cầu nguyện để khát vọng ấy, ước vọng ấy, ước mơ ấy, ước mơ nóng cháy đấy, được sớm trở thành hiện thực. Ốc đảo lòng Chúa thương xót.